Việt Nam đưa ra những yêu sách cứng rắn với Trung Quốc trong cuộc đàm phán về quy tắc ứng xử trên Biển Đông giữa ASEAN và Bắc Kinh, Reuters đưa tin. Trong bản thảo bộ quy tắc đang được đàm phán mà phóng viên Reuters có được, phía Hà Nội muốn đặt ngoài vòng pháp luật nhiều hành động mà Bắc Kinh đang tiến hành trên khu vực Biển Đông trong suốt nhiều năm qua. Trong đó bao gồm việc xây dựng các đảo nhân tạo, triển khai các loại vũ khí phong tỏa biển như hệ thống tên lửa. Bên cạnh đó, Việt Nam cũng thúc đẩy những điều khoản nhằm ngăn chặn Trung Quốc thiết lập vùng nhận diện phòng không ADIZ trên khu vực Biển Đông, một động thái mà Bắc Kinh đã từng đơn phương thực hiện trên khu vực Biển Đông Trung Hoa vào năm 2013. Cũng theo Reuters, Hà Nội yêu cầu các nước tham gia đàm phán minh định yêu sách của họ về chủ quyền trên biển, tuân thủ luật pháp quốc tế. Động thái này nhiều khả năng nhằm vào đường lưỡi bò của Trung Quốc, vốn bao trùm phần lớn diện tích Biển Đông. Trả lời phỏng vấn VOA tiếng Việt, tiến sĩ Lê Hồng Hiệp của Viện Nghiên cứu Đông Nam Á, ISIAS, có trụ sở tại Singapore, cho rằng những đòi hỏi của Việt Nam khá bất ngờ. Ông nói, ở một mức độ nào đó, các đòi hỏi này có thể là bất ngờ, vì nó thể hiện sự cứng rắn của Việt Nam trong vấn đề Biển Đông nói chung và trước Trung Quốc nói riêng, trái với chỉ trích của một số người. Trong các yêu cầu của Việt Nam, tôi thấy ấn tượng trước đề nghị cấm thành lập ADIZ ở Biển Đông. Lâu nay các nhà làm chính sách của Việt Nam lo ngại về điều này, và người ta thường nói về việc Việt Nam ứng phó ra sao nếu Trung Quốc lập ADIZ ở Biển Đông, mà ít nói tới Việt Nam làm sao để ngăn chặn điều đó xảy ra ngay từ đầu. Vì vậy, đưa ra đề nghị này là một bước đi khôn ngoan của Việt Nam. Tuy vậy, tiến sĩ Lê Hồng Hiệp cũng nhấn mạnh rằng cần thời gian để đánh giá xem Việt Nam có tiếp tục theo đuổi những yêu sách cứng rắn này hay không. Cần lưu ý rằng đây mới là lập trường đàm phán ban đầu, và ở giai đoạn này tất cả các bên đều đưa ra phương án cao nhất, với mục tiêu là có thể có sự đánh đổi hoặc điều chỉnh xuống đến mục tiêu thực sự mà các bên muốn. Vì vậy, chúng ta vẫn cần theo dõi xem Việt Nam có thực sự kiên định với những lập trường này hay không, hay sẽ có những điều chỉnh theo thời gian. Về những yêu sách của phía Trung Quốc, tài liệu mà Reuters có được còn xác nhận những thông tin được đưa ra trước đây rằng Trung Quốc muốn ngăn chặn những cuộc tập trận chung giữa các quốc gia trong khu vực với các cường quốc bên ngoài, cấm cửa các tập đoàn dầu khí bên ngoài Trung Quốc và Đông Nam Á tham gia khai thác tài nguyên trong khu vực Biển Đông, trừ khi có sự đồng ý của tất cả các nước tham gia vào COC. Đây là những yêu sách mà các chuyên gia cho rằng một số thành viên của ASEAN sẽ phản đối kịch liệt. Từ lâu, Việt Nam đã triển khai những dự án khai thác dầu khí chung với các tập đoàn dầu khí đến từ Nga, Mỹ, Ấn Độ trên khu vực Biển Đông. Tuy nhiên, mới đây trước sức ép của Trung Quốc, dự án khai thác dầu khí tại mỏ Cá Ròng Đỏ giữa Việt Nam và tập đoàn Repsol của Tây Ban Nha đã phải tạm dừng vô thời hạn. Trả lời câu hỏi của Reuters, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam bà Lê Thị Thu Hằng cho biết, đàm phán về bộ quy tắc ứng xử COC đã đạt được một số bước tiến trong thời gian gần đây. Việt Nam vẫn đang tích cực cùng các nước khác thể hiện tinh thần xây dựng và hợp tác. Bà Hằng nói, Việt Nam mong muốn các nước liên quan sẽ tiếp tục các nỗ lực của mình, đóng góp tích cực cho quá trình đàm phán, nhằm đạt được một bộ quy tắc ứng xử COC phù hợp với luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Quốc tế về Luật Biển năm 1982, góp phần duy trì hòa bình, ổn định và an ninh trên Biển Đông nói riêng và trong khu vực nói chung, bà Lê Thị Thu Hằng nói. Tuy nhiên, theo tiến sĩ Lê Hồng Hiệp, các vòng đàm phán COC tới đây sẽ rất gay cấn. Ông nói, chắc chắn là Trung Quốc sẽ bác bỏ tất cả những đề nghị này của Việt Nam vì chúng trái với mong muốn ý đồ của Trung Quốc đối với vấn đề Biển Đông. Ngược lại, Việt Nam một số nước cũng sẽ bác bỏ các yêu sách của phía Trung Quốc. Tuy nhiên, nếu các bên thực sự muốn đạt được một bản COC trong tương lai, thì các nước trong đó có Việt Nam và Trung Quốc sẽ có thể có những nhượng bộ nhất định ở những vấn đề không cốt lõi đối với lợi ích của họ. Tiến sĩ Lê Hồng Hiệp nói thêm, khi được hỏi về những lợi thế mà Việt Nam có thể dùng để mặc cả với Trung Quốc, chuyên gia về quan hệ quốc tế đang làm việc tại Singapore này nói rằng, tôi nghĩ là không có nhiều trừ áp lực của Mỹ và các nước đồng minh đối với Trung Quốc trên vấn đề Biển Đông. Tuy nhiên, đây là vấn đề hai mặt, có thể vì áp lực mà Trung Quốc sẽ điều chỉnh nhượng bộ theo hướng mềm mỏng hơn, nhưng cũng có thể chính vì cái áp lực này mà Trung Quốc sẽ xù lông cứng rắn hơn. Hồi tháng 8 năm nay, sau 15 năm kể từ ngày tuyên bố ứng xử các bên ở Biển Đông gọi tắt là DOC được ký hồi tháng 11 năm 2002, Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN Trung Quốc tại Manila, Philippines đã chính thức thông qua khung bộ quy tắc ứng xử gọi tắt là COC nhằm điều chỉnh các hành vi hoạt động tại Biển Đông. Bước đi này được các quan chức Trung Quốc và Đông Nam Á ca ngợi như là một cột mốc quan trọng, một bước đột phá trong việc giảm thiểu những căng thẳng gây ra bởi những tuyên bố chủ quyền rộng lớn trong khu vực. Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đã đặt ra mục tiêu ký kết bộ quy tắc ứng xử COC vào năm 2021. Tuy nhiên, theo nhiều chuyên gia, mục tiêu này rất khó để thực hiện.
Các nhà hoạt động nhận định rằng năm 2018 là một năm tồi tệ nhất về thành tích nhân quyền ở Việt Nam, với hàng trăm người bất đồng chính kiến bị bắt, nhiều người bị án tù cao hơn trước nhiều, trong khi các nhà tranh đấu luôn bị nhân viên an ninh hành hung sách nhiễu. Từ Hà Nội, nữ luật sư nhân quyền Lê Thị Công Nhân nói rằng, trong năm 2018, chính quyền Việt Nam đã đưa ra những bản án khủng khiếp chưa từng có.
Một năm vừa rồi, những năm vừa rồi là cái việc bắt bớ phải nói là như là tôi tham gia phong trào dân chủ Việt Nam được 13 năm thì tôi chưa từng thấy bao giờ có một cái chiến dịch đàn áp khủng khiếp như vậy đối với những người đấu tranh dân chủ ở trong nước, với những cái bản án phải nói là khốc liệt ở trong một cái thời đại truyền thông kết nối toàn cầu như thế này, thì quả thực là nhà cầm quyền Việt Cộng đã không cần che chắn cái bộ mặt đàn áp và độc tài tận cùng của họ. Đấy, họ không mảy may cần phải che chắn nữa rồi, họ trắng trợn thể hiện cái điều đó ra với những bản án 20 năm dành cho anh Lê Đình Lượng, là một cái người một đảng viên của Việt Tân, nếu như tôi không nhầm, và là một người đấu tranh rất là mạnh mẽ để mà bảo vệ môi trường sống, môi trường biển ở cái sự kiện Formosa, anh Lê Đình Lượng, một người ở Nghệ An. Rồi những bản án khủng khiếp dành cho anh luật sư Nguyễn Văn Đài, 15 năm tù, và rất là nhiều những người khác, một ông thầy giáo ở Hòa Bình tên là Đào Quang Thực. Đấy, chỉ vì yêu mến một cái phong cách mà chúng tôi gọi là phong cách NATO, vì đàn ông mà hay chụp ảnh với những cái khẩu súng săn, rồi mặc những cái bộ đồ mang tính gọi là lính, rồi hay nói lên những cái vấn đề về xã hội, thì cũng bị tuyên cả chục năm tù. Và hai người tù nhân nữ gần đây là chị Nguyễn Ngọc Như Quỳnh và chị Trần Thúy Nga, thì một người bị tuyên án 10 năm, một người 9 năm, thì quả thực là tôi cảm thấy vô cùng là căm phận, và nó giống như là một cái sự phơi bày một cái quả thực gọi là trận chiến cuối cùng, thì cũng không sai khi mà nhà cầm quyền Việt Cộng bất chấp tất cả mọi ánh nhìn của quốc tế nhìn vào họ mà đưa ra những cái bản án khủng khiếp như vậy. Thì tôi cho rằng là sau khi luật an ninh mạng có hiệu lực cũng khó có thể có những bản án nặng được hơn như thế. Đấy là cái suy nghĩ của tôi.
Theo các nhà hoạt động, phong trào đấu tranh vì dân chủ cho Việt Nam tiếp tục bị đàn áp một cách khốc liệt, nhân quyền tiếp tục bị vi phạm trầm trọng. Từ đầu năm 2018, diễn ra những vụ xử án nhắm vào các nhà hoạt động và đấu tranh, điển hình như vụ xét xử ông Lê Đình Lượng tại Nghệ An với mức án lên đến 20 năm tù giam và 5 năm quản chế. Kế đến là hàng loạt các thành viên của Hội Anh Em Dân Chủ như luật sư Nguyễn Văn Đài, Lê Thu Hà, Nguyễn Trung Tôn, Nguyễn Bắc Truyển, Trương Minh Đức và Phạm Văn Trội với mức án tổng cộng lên đến 66 năm tù giam, 17 năm quản chế. Theo 88 Project, một tổ chức phi lợi nhuận về nhân quyền của Hoa Kỳ cho biết, có đến 103 nhà hoạt động bị bắt, 120 nhà hoạt động bị xử án trong năm 2018, nặng hơn nhiều và nhiều hơn so với năm 2017. Trong số 120 người bị kết án, có 11 người bị án tù từ 10 đến 14 năm tù, có 2 người bị kết án từ 15 đến 19 năm tù. Ông Vũ Quốc Ngữ, Tổng Giám đốc của Tổ chức Phi lợi nhuận Người Bảo vệ Nhân quyền cho VOA biết.
Tôi nghĩ rằng là cái bộ luật an ninh mạng này sẽ có một tác động rất lớn đối với giới bất đồng chính kiến và những người hoạt động gọi là online ở Việt Nam. Thì đây là một cái công cụ để bịt miệng giới bất đồng chính kiến, những người phản biện xã hội và những người hoạt động nói chung này.
Từ thành phố Hồ Chí Minh, luật sư Lê Công Định cho VOA biết.
Trong năm 2018, Việt Nam đã bắt giữ 26, theo thống kê của người bảo vệ nhân quyền, thì đã bắt giữ 26 nhà hoạt động và kết án 39 nhà hoạt động với tổng mức án lên tới 294,5 năm trong tù và đến 66 năm án quản chế. Thế nên và trong cái đó chưa nói đến cái hàng trăm người bị bắt giữ trong cái cuộc biểu tình giữa tháng 6 về phản đối an ninh mạng và luật an ninh mạng và luật đặc khu kinh tế. Cùng với việc bắt giữ thì là bỏ tù những người bất đồng chính kiến, thì chính quyền Việt Nam còn sử dụng nhiều biện pháp khác để đàn áp giới bất đồng chính kiến, chẳng hạn như là sử dụng côn đồ để đánh đập người bất đồng chính kiến, hoặc là các hình thức cô lập kinh tế, rồi không cho những người bất đồng chính kiến là gặp gỡ các nhà ngoại giao nước ngoài, hoặc là không cho họ đi xuất cảnh. Và đây là một cái năm 2018 thực sự là một năm tồi tệ.
Theo ông Vũ Quốc Ngữ, Việt Nam còn sử dụng nhiều biện pháp để đàn áp với bất đồng chính kiến, như sử dụng côn đồ để đánh đập, cũng như cô lập kinh tế, ngăn cản việc gặp gỡ với các nhà ngoại giao và cấm xuất cảnh. Từ Hà Nội, nhà hoạt động Nguyễn Lân Thắng nói.
Vâng, trong năm qua thì cái nổi cộm lớn nhất của Việt Nam trong cái vấn đề vi phạm nhân quyền ấy là đàn áp một loạt những cái người đấu tranh, đặc biệt là trong cái cuộc biểu tình, cái chuỗi cái cuộc biểu tình bắt đầu vào tháng 6 năm 2018 ấy, là có rất nhiều nhà hoạt động cũng như là những cái người dân, mặc dù họ chỉ là tham gia biểu tình phản đối cái luật đặc khu cũng như là luật an ninh mạng thôi. Thế nhưng mà họ đã bị bắt và bị bỏ tù. Người thì bị khép vào cái tội gọi là gây rối trật tự công cộng. Người thì bị ghép vào cái luật là, tôi không nhớ rõ cái luật là tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đấy. Và cái điều đó là cái sự vi phạm nhân quyền rất là trắng trợn, rất là nghiêm trọng của chính quyền Việt Nam trong năm 2018.
Chỉ vì chống lại dự luật đặc khu và luật an ninh mạng mà có hàng trăm người dân khắp các tỉnh thành đã bị bắt và bị kết án, đặc biệt là tại tỉnh Ninh Thuận và Đồng Nai, có trên 60 người bị kết án tù nhiều năm. Cũng trong năm qua, một số nhà hoạt động người Mỹ gốc Việt bị bắt hay kết án tù nặng như Will Nguyễn, Michael Nguyễn, Angel Phan, James Nguyễn vì tham gia vào các hoạt động dân chủ ở trong nước. Tuy nhiên, trong năm 2018, có 3 nhà hoạt động trong nước đã được trả tự do với điều kiện phải rời Việt Nam và sống lưu vong ở nước ngoài là Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, tức blogger Mẹ Nắm, luật sư nhân quyền Nguyễn Văn Đài và cộng sự Lê Thu Hà. Các nhà hoạt động dự báo rằng tình hình vi phạm nhân quyền sang năm 2019 sẽ khó được cải thiện, thậm chí còn u ám hơn, nhất là khi luật an ninh mạng được thực thi. Ông Vũ Quốc Ngữ nói.
Tôi nghĩ rằng là cái bộ luật an ninh mạng này sẽ có một tác động rất lớn đối với bất đồng chính kiến và những người hoạt động gọi là hoạt động online ở Việt Nam. Cho nên giống như một cái công cụ để bịt miệng giới bất đồng chính kiến, những người phản biện xã hội và những người hoạt động nói chung mình ạ.
Về phần mình, bà Lê Thị Công Nhân đưa ra ý kiến.
Thì tất cả những cái chiêu trò đê hèn nhất mà một người bình thường ở trên đời này thật là khó nghĩ ra, ở những nước văn minh lại càng khó nghĩ ra, thì tôi tin rằng sắp tới sẽ được Việt Cộng tung ra để áp dụng một cách tràn lan, rộng khắp trên toàn bộ lãnh thổ của đất nước, lấy cớ vào cái luật an ninh mạng đã có hiệu lực. Thì chắc chắn Việt Cộng sẽ lấy cớ vào luật an ninh mạng để phản bác lại những cái sự can thiệp của quốc tế, và chúng sẽ mạnh tay để đàn áp một cách tàn bạo, một cách diện rất là rộng khắp trên cả nước những người phản tán, những người chống lại các cái bất công xã hội.
Hôm 6 tháng 12, trong một báo cáo đệ trình cho Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc UNSCR, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền đã nêu các vấn đề vi phạm nhân quyền tại Việt Nam, bao gồm quyền tự do báo chí, tôn giáo, xã hội dân sự, hội đoàn độc lập, tra tấn tâm tù. Tổ chức Theo dõi Nhân quyền lên án chính quyền Việt Nam sử dụng các điều luật mơ hồ để bỏ tù các nhà hoạt động chính trị và tôn giáo một cách ôn hòa.